Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc thuộc văn phòng khai thuế Lộc Trịnh and Associates, cũng như là chuyên viên về vấn đề hư bổng tự quản lý. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh SBS và xin kính chào anh Phan Bách và nhân năm mới dương lịch thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý vị một năm mới làm ăn phát đạt và dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Thì chúng tôi cũng xin thay mặt quý khán giả chúc anh văn phòng kế toán và khai thuế Lộc Trịnh được phát triển thêm nhiều chi nhánh tại các tiểu bang khác trên khắp nước Úc. Dạ vâng, thưa quý vị. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt quý vị thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, câu chuyện thời sự mà mấy tuần lễ nay mà có thể nói là đầu năm mới 2017 đã xôn xao rất nhiều là chuyện cơ quan Centrelink nhận được những hồ sơ phối hợp với lại sở thuế thì có dính líu đến sở thuế đó. Gửi thơ đến đòi nợ các thân chủ. Thì chuyện này có lẽ nói là xôn xao trong đầu năm dương lịch 2017 và có thể nói là khiến cho Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng thấy là rất là làm khó chịu. Thì chuyện này theo anh thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh thì như chúng tôi cũng có trình bày trước khi mà chúng tôi nghỉ holiday đó anh, trước khi mùa holiday đó thì như chúng ta biết là sở thuế họ cũng bị một cái system á, là issue là cái nguyên một cái system nó bị down hết luôn và không có, tức là người ta không vào được và sở thuế cũng không có hồ sơ để mà issue cho chúng ta những cái tiền mà bồi hoàn đồ này nọ. Thì đến nay thì cái trường hợp này đó là của cái bên Centrelink đó, là bên Department of Human Services đó, thì họ có gửi ra những cái thơ để mà cho những người nào mà trong cái đưa qua cái máy nó gọi là data matching automated, tức là như chúng tôi trình bày lúc trước đó là trong cái thời gian tới đó, trong thời gian này đó là sở thuế cùng cái các cơ quan chính phủ khác và Centrelink là một, là có những cái trường hợp mà để mà trao đổi tin tức với nhau, để mà so sánh đối chiếu những cái tài liệu với nhau để mà coi mình có khai gian hoặc là mình khai không đúng không. Thì trong cái trường hợp này đó anh, thì khi mà cái bên Centrelink họ gửi ra những cái thơ mà để mà kêu đối chiếu những cái tài liệu là từ bên sở thuế nói là mình có thể là mình có lợi tức bao nhiêu hoặc là làm cho cái chủ nhân như thế nào đó anh, và nó không có chính xác đúng với cái tiền mà bên mình nhận được mình khi mà mình khai báo với Centrelink. Thì đó là có một số là nhận được cái những cái thơ này, thì theo báo chí và theo những cái lời của những cái người đối lập cho biết đó là khi mà y đưa ra những cái thơ này đó thì trong đó là gần 170.000 người nhận được cái thơ này và nói là họ có thiếu tiền của bên Centrelink, mà trong đó thì có một số là không có chính xác đó. Do đó đó là một trong những cái mà làm nó cũng phiền phức đó, là tại có nhiều người họ không có thiếu tiền hoặc là không có đúng như vậy, cái sự đối chiếu nó không đúng đó thì làm cho nó cũng phiền lòng cho người ta đó anh.
Dạ vâng, thưa anh thì vấn đề máy móc trục trặc của sở thuế thì nó cũng khác biệt với trường hợp của Centrelink, bởi vì Centrelink không có bị trục trặc máy móc, nhưng mà các tài liệu được in ra một cách tự động, tức là khi mà so sánh giữa hai tài liệu của sở thuế và Centrelink thì tự động cái máy đó sẽ gửi cái thơ đến cho thân chủ của Centrelink. Thì có trường hợp là có một phụ nữ bị đòi số nợ đến 90.000 đô la, là số nợ mà bà đã nói rằng nếu bà lãnh hết tiền hư bổng từ trước đến giờ cũng chưa được số đó nữa. Nghe nói rằng bà tính tự tử, nhưng mà sau đó thì Centrelink giảm xuống còn 3.000 và không nói lý do thế nào. Thì thưa anh, cái việc này có lẽ là của Centrelink chứ không phải do sở thuế làm ra, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì tại vì cái đó là cái trách nhiệm của bên Centrelink đó anh, nhưng mà họ dùng những cái tài liệu, những cái đối chiếu đó là tài liệu từ bên sở thuế, thì cái những cái tài liệu đó có thể là nó so sánh mà cái đối chiếu nó khác nhau đó anh. Ví dụ như có những trường hợp đó, thì họ so sánh đó là lương bổng là hàng năm đối với sở thuế đó là họ tính cái lợi tức đó, là tính lợi tức hàng năm, còn đối với Centrelink á có lẽ là mỗi hai tuần để mà tính ra cái lợi tức mà để mà coi là trong những cái tuần đó mình có được quyền để mà xin cái tiền hưu tiền 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 hưu hoặc là tiền cái pension hoặc là tiền lợi tức của Centrelink anh, thì họ dựa theo đó. Thì khi mà họ lấy cái tổng số của hàng năm và họ chia ra 26 hoặc là 52 tuần, tại 26 lần fortnight mỗi 2 tuần hoặc 52 tuần, thì có thể là nó không có chính xác trong đó ra. Do đó đó là những cái mà đó là họ sẽ so sánh lại. Tại vì khi mà đối chiếu thì như chúng ta biết là hàng năm chúng ta mới khai thuế một lần, thì tức là họ sẽ dùng cái tổng số cái lợi tức chứ không phải là mỗi 2 tuần như là chúng ta lãnh tiền của Centrelink. Thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì cái hệ thống mà so sánh dữ kiện của Centrelink như vậy là có vấn đề phải không anh? Bởi vì không biết được cái nguyên tắc căn bản của thuế là dựa trên lợi tức mỗi năm và của những người lãnh trợ cấp xã hội là mỗi 2 tuần. Ở đúng không anh ạ?
Dạ thưa anh, thì cái đó thì mình cũng không dám chắc chắn là có cái quan điểm chắc chắn là, tại vì bây giờ đó là những cái lời mà những cái người đối lập họ nói, hoặc là những cái người mà ở ngoài mà làm việc xã hội thì họ cũng có lên tiếng về vấn đề đó. Nhưng mà đối với cái chính phủ đó, là cái cơ quan hoặc là Centrelink đó, thì họ cho biết đó, là khi mà họ đưa ra như vậy đó, là cái số tiền mà họ thâu lợi cũng rất là cao và cái phần mà người ta khiếu nại đó cũng rất là thấp. Do đó là mình cũng không biết là nó như thế nào, ngoại trừ là khi mà họ có một cái buổi điều tra hoặc là điều trần thì tới lúc đó đó là nó sẽ đưa ra ánh sáng những cái phần như thế nào và có những cái sửa đổi nào mà họ cần phải làm đó anh. Chứ thật sự là khi mà họ đưa ra những cái system như vậy đó thì là họ cũng phải có những cái cuộc nghiên cứu và đưa ra những cái chương trình để mà thử nghiệm rồi trước khi họ đưa vô điều áp dụng đó anh. Thì có thể là có những cái trục trặc đó thôi, nhưng mà cái đó thì chúng tôi cũng không có nắm được mà để đưa đến kết luận là đó là đúng hay sai đó anh.
Dạ vâng. Thì hiện nay ông tổng trưởng phụ trách vấn đề xã hội cho rằng sẽ cần phải điều tra, thì chúng ta phải chờ vấn đề điều tra rút ráo như thế nào mới có thể kết luận được, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh. Thì lúc đó phải đợi đến lúc đó, thì khi mà chúng tôi có thêm cái chi tiết hoặc là tin tức mới về cái chuyện này đó thì chúng tôi cũng sẽ thông báo lại đến cùng quý thính giả.
Nhưng mà thưa anh, nếu mà thính giả của SBS chúng tôi nhận trợ cấp xã hội mà nếu mà nhận được một cái lá thư mà đòi nợ như vậy thì chắc là không vui chút nào, phải không anh? Nhất là đầu năm nữa, thế anh?
Dạ, thưa anh, thì đối với người mình đó, nhưng mà cái mà quan trọng đó là chúng ta phải biết đó là khi mà nhận được những cái thư như vậy đó là chúng ta phải coi lại kỹ để mà coi có đúng hay như vậy hay không. Tại vì đó là cái trước nhất là chúng ta phải làm, là chúng ta phải coi lại cái những cái mà chi tiết mà họ cung cấp cho chúng ta. Thường đó là họ sẽ cho chúng ta biết là những cái chi tiết đó là như thế nào, họ lấy từ đâu và cái nó là cái gì. Thì từ lúc đó đó thì nếu mà mình thấy mà không đúng đó, thì mình có thể liên lạc thẳng với bên Centrelink để mà kêu họ cứu xét lại. Dạ thưa anh.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng Tự quản lý phụ trách hàng tuần. Vâng, thưa anh, cái trường hợp này thì được biết rằng có người nhận được lá thư có thời gian là 21 ngày để khiếu nại, mà nếu mà không khiếu nại thì Centrelink xem như là chuyện đó là chuyện có thật, thì họ sẽ đưa đến vấn đề điều tra. Thì anh nghĩ rằng trong thời gian 21 ngày đủ để cho một người để trả lời cho Centrelink, mà giả sử rằng họ không rành tiếng Anh thì làm sao anh?
Dạ thưa anh, thì mình có thể mình liên lạc với bên Centrelink qua cái đường dây tiếng Việt đó anh, và nhờ họ giúp đỡ giùm. Thì khi mà mình đã liên lạc với Centrelink rồi đó, thì thông thường đó là họ cũng sẽ cho mình cái thời hạn để mà mình tiếp tục để mà mình điều tra lấy những cái hồ sơ đó. Nếu mà mình thấy là mình chưa đủ thời gian thì mình cứ liên lạc với họ để mà nhờ họ cho mình thêm thời gian thôi.
Dạ vâng. Thưa anh, một chuyện cũng liên quan đến vấn đề này là thưa anh cũng đã từng lên tiếng cảnh cáo rằng có nhiều cái vụ mà scam, những chuyện lợi dụng trong vấn đề này. Thì thưa anh, đây có phải là một cơ hội tốt cho những kẻ mà lợi dụng những trường hợp để là có thể tìm cách để lấy tài liệu, lấy thông tin của những người thân chủ của sở thuế hoặc thân chủ của Sanculin và có những hành động gian dối không anh?
Dạ thưa anh, thì đó là một trong những cái mà mình lo lắng nhiều nhất đó anh, là cái trường hợp đó đó anh, là bởi vì chúng tôi cũng thường nhắc nhở quý vị đó, là cái quan trọng là cái số hồ sơ thuế của chúng ta, để mà chúng ta phải giữ kỹ, nếu mà để mà cho những cái người tội phạm, những người mà họ có những cố ý mà họ lường gạt đó, họ dùng những cái đó. Thì trong một cái trường hợp mà chúng tôi hiện đang theo dõi dùm cho một cái vị thính giả đó, là về cái và sẽ liên lạc với bên sở thuế nữa, là theo bên Centerlink cho biết đó, là cái người này đã trong cái thời gian 3-4 năm trước có đi làm cho một cái công ty này và có số thuế, có tên tuổi đàng hoàng hết, đầy đủ hết, nhưng mà người này thì lãnh tiền bệnh và do đó là không có đi làm và không có cái nhu cầu để mà đi làm được. Thì nhưng mà tại vì đó là sở Centerlink họ nói là họ có information, tức là có những cái chi tiết đồ này nọ từ bên sở thuế, và sở thuế đang điều tra về cái phần đó, do đó là họ dựa theo đó để mà họ thẩm định chúng ta. Thì như chúng tôi trình bày lúc trước đó, là thường là trong những cái trường hợp này chúng ta sẽ là những người mà phải chứng minh lại cho họ biết là mình có những cái lợi tức đó hay không, và chứng minh là mình không có nhận được như thế nào. Thì đó là cái nhu cầu đó, là chúng ta phải là người chứng minh chứ không phải là bên bộ. Do đó cái quan trọng đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta đưa những cái hồ sơ thuế hoặc là cái chi tiết cá nhân của mình cho các những cái người, nhất đặc biệt là qua điện thoại hoặc là qua email đó, chúng ta cũng phải cẩn thận. Ngoại trừ chúng ta biết chắc đó, là cái những cái người, cái chỗ nơi mà nhận được những cái chi tiết đó là có thẩm quyền để mà nhận được. Thưa anh.
Dạ vâng, một cái dự luật có lẽ sắp sửa được đệ trình là chuyện những người có ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la mà xin trợ cấp thì xin được lãnh tiền hưu dưỡng của Sanculin, thì sắp tới họ sẽ bị trải qua một cái cuộc gọi là trắc nghiệm về tài sản, tức là min test anh. Thì nếu mà một người mà có gia đình, có nhà mà quá giàu như vậy thì lại lãnh tiền hưu bổng của nhà nước thì việc điều đó không công bằng chút nào, phải không anh? Bởi vì cái nhà thì không được tính vào trong cái tài sản của một người xin hưu bổng, phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, nhưng mà đó là những cái mà nó cũng là một trong những cái mà nó khó khăn nhất, là tại vì là như chúng ta biết là cái căn nhà đó có thể lúc mà chúng ta mua căn nhà đó là cái trị giá nó rất là thấp, hoặc là mình mua đã lâu rồi thì bây giờ đó đến một cái lúc nào đó nó tăng lên, cái trị giá gia tăng, nhưng mà thật sự nếu mà bây giờ mình bán cái căn nhà đó đi để mà mình mua căn nhà khác thì cái số tiền nó cũng mắc hơn nữa. Do đó là mình cứ giữ căn nhà đó hoài, tức là đó là tài sản của mình, nhưng mà thật sự là nó, tức là mình không thể nào mà mình dùng cái tài sản đó để mà mình lấy cái tiền đó ra để mà tiêu xài. Thì đó là những cái mà cái argument, tức là những cái
tranh luận
mà đưa ra bên cái cho những cái người mà có lợi tức mà thấp. Tại vì đi làm thật sự là lợi tức thấp thì nhưng mà có được cái nhà thì có thể là may mắn được ở những cái khu mà nó khá sang trọng đồ này nọ thì cái trị giá nó tăng. Đó là những cái mà nó cũng khó xử cho những cái người mà làm như vậy. Thì chúng ta cũng nếu không biết anh còn nhớ những nhiều năm về trước đó, nó cũng có cái trường hợp như vậy đó, đối với những cái mà những cái building đồ này nọ, thì sau này đó khi mà họ trị giá đó là tại vì nếu mà có cái sân, có ca phạt đồ này nọ thì khi mà nó tính đó, họ dựa theo cái đó thì họ tính giá nó cao lên để mà lấy những cái phần thuế, thu thuế hỗ trợ hoặc là thuế này thế nọ đó. Thì đó là cũng là một cái những cái khó khăn cho người mà các business làm ăn lúc đó, thì họ cũng có những cái mà họ cũng đưa ra để mà cũng có những cái trở ngại. Thì thật sự thì tới một cái lúc nào đó kinh tế thì nó cũng hơi chật chật, thì chính phủ phải tìm ra những cái phương pháp nào mà có lợi và có cách để mà họ tăng cái thu nhập cho chính phủ để mà có tiền để mà trang trải cho những cái chi phí khác. Thì có thể là họ đưa ra những cái trường hợp, những cái điều luật đó anh, thì có thể là có nhiều người sẽ bị ảnh hưởng về cái phần đó. Là như vậy đó anh. Thật sự đối với những người giàu có hoặc là những cái người mà có lợi tức cao quá, thì là cái đó thì nó thật sự cái số tiền đó thì nó nhỏ thôi. Dạ, nhưng mà có những người là sẽ gặp gặp những cái trường hợp đó thì nó khó xử cho họ, là tại vì lợi tức đi làm mà lợi tức mà thường xuyên của họ có thể là nó rất là thấp, nó không được cao để mà trang trải những cái chi phí đó, mà bây giờ sánh thế lên nữa thì quá gánh nặng gia đình nó càng cao hơn. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một chuyện về sang Gia Liên gửi giấy đòi nợ. Một chuyện thứ hai là dự luật về vấn đề lãnh tiền hưu bổng của những người giàu có. Đều là những chuyện có vẻ như là không được vui lắm. Đầu năm này có lẽ chuyện gì vui để nói chuyện, anh Lộc có chuyện gì hay vui không?
Dạ thưa anh, thì cái chuyện vui là cái đề tài mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay đó là cái phần mà cái quỹ hưu bổng từ quản lý. Thì theo cái thống kê mới nhất của Sở Thuế đó anh, là cái quỹ thu bổng từ quản lý á, bây giờ á, là chiếm tới 99.6% của tổng số những cái quỹ khu bổng ở nước Úc này, và trong đó đó họ bao gồm đó là cái tài sản của cái quỹ khu bổng đó là tới là 29% của 2.1 triệu tỷ, tức là 2.1 trillion của tài sản đến ngày 30 tháng 6 đó anh. Và trong đó đó là họ bây giờ đó đến năm trong năm năm qua đó là cái đến ngày 30 tháng 6 đó là hiện tại đó là có 577.000 quỹ hưu bổng tự quản lý và có tài sản là 622 tỷ trong các cái tài sản, và trong đó đó là có trên 1 triệu hội viên, tức là 1 million member của Self Managed Super Fund, tức là rất là số đông, rất là nhiều người đã là hội viên của cái quỹ hưu bổng tự quản lý mà mình tự đưa ra đó anh. Và trong năm qua đó là nó tăng trưởng lên là thường là trên khoảng 6% hàng năm, và trong đó đó là 45% đó của những cái quỹ hưu bổng tự quản lý này đó là được đưa ra cho khoảng 10 năm nay, và 17% của số đó là mới trong vòng 3 năm vừa qua hoặc là ít hơn đó. Cái sự thịnh hành của cái quỹ hưu bổng nó rất là cao.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Đó là một tin mừng cho quý thính giả, để bù vào những chuyện mà chúng tôi vừa nói qua. Nhưng mà thưa anh, thời lượng phát thanh hôm nay không còn nữa, thì xin hẹn quý thính giả sẽ đề cập tới tình với cái thông tin về quỹ hưu bổng tự quản lý vào tuần tới.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi một lần nữa cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình thể dục hôm nay, và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Dạ, xin cảm ơn.